hiện tiền. Tỳ kheo phiền mình. Vài cảm nghĩ. Ngài Nam Tuyền dạy ngài Triệu Châu, bình thường tâm là đạo. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, tâm như tường đá mới vào được đạo. Phải hiểu những lời dạy này như thế nào? Trong lúc các vị sư dạy ta nên hành thiện để luyện tâm, thì Kisa Mật Ti lại nói, nếu khởi ý hành thiện thì đó không phải là thiện. Nếu bạn muốn trở thành tốt thì tốt sẽ không bao giờ đôn hoa kết nụ. Nếu ta cố gắng phun trọn huân tập đức khiêm nhường thì chẳng có khiêm nhường chi cả. Ta phải làm sao để tiêu hóa những lời này, làm sao để có thể nhi sanh kỳ tâm đây? Do một sự may mắn bất ngờ, chúng tôi nhận được tập sách này. Đó là những lời dạy của sư Viên Minh ở Huế vào năm 1993, được một Phật tử ghi chép lại. Nhờ đó chúng tôi được rộng thêm kiến thức, hiểu rõ đâu là cái thực trong kinh điển. Xin đảnh lễ tạ ơn sư và vị đạo hữu đã ghi chép lại tập sách này. Vốn hay chấp trên văn tự, chúng ta đem cái ngã ra để hiểu ý kinh, nên thường có những hành động sai lầm mà không hay. Vô tình chúng ta đang đi trên con đường mà ngài Angulimala đã đi trước khi được gặp Đức Thế Tôn. Trong tập sách này, sư chỉ cho chúng ta thấy đâu là cái thực, cái đúng trong rừng giáo pháp. Nhờ quyển sách này, chúng tôi thấy được hướng đi của mình, hiểu rõ thêm lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhận thấy tập sách này có thể đem lại bổ ích cho nhiều người, chúng tôi đã liên lạc với sư để xin phép ấn tông. Sư đồng ý và bỏ thì giờ ra hiệu đính lại tập sách, mặc dù rất đa đoan trong việc Phật sự. Nhân đây chúng tôi chân thành cảm tạ ân đức của sư, nguyện cầu mọi phước báo được đến với sư. Giờ xin mời quý vị sang trang để học hiểu điều đúng. Chúng ta cùng nhau tìm lại thực tướng của cái đang là. Nhóm Phật tử hải ngoại. Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ thì không ngày qua ngày mai. Chỉ thẳng vào tâm người cũng có nghĩa là chỉ ngay cái thực tại hiện tiền này, cái thấy ngay lập tức này. Thiền Tông cũng dạy cước căn điểm địa, bàn chân phải chạm trên đất, nghĩa là phải tỉnh thức trọn vẹn về thân tâm ngay cái giây phút hiện tại này. Thực tại hiện tiền. Mấy hôm nay tôi ra đây có một số Phật tử lên hỏi đạo, mà tôi thì cũng hay về nhà thăm ông cụ thân sinh. Như vậy thật là mất thì giờ và bất tiện cho tôi lẫn cho quý vị. Tôi bèn nảy ra cái ý là mở một lớp học. Thật ra nói là lớp học thì không đúng, không biết gọi là cái gì. Nhưng ở đây chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát những vấn đề tinh yếu của đạo Phật, mà tôi nghĩ rằng những vấn đề tinh yếu ấy là nền tảng chung cho tất cả mọi tông phái Phật giáo, đại biểu là Nam Tông và Bắc Tông. Có một điều là xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi đó thôi. Chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được, ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nòng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt tu hành, xiển chương, phát triển, vân vân. Như vậy thì rõ ràng tính từ xưa đến nay, số kinh điển ấy rất nhiều, thật không kể xiết. Người nghiên cứu kinh điển thường có cái nhìn một phía một chiều, chính vì vậy mới gọi là mạt pháp. Mỗi người đều học hỏi được một số điểm giáo lý nào đó, và họ chợt nhận ra rằng những cái thấy của họ đều khác nhau. Không những vậy mà ngay chính từ một điểm giáo lý trong cùng một tông phái, cái nhìn mỗi người cũng đã khác nhau rồi. Tại sao vậy? Tại vì thời của chúng ta là thời mạt pháp. Mạt pháp tức là cái ngọn, chánh pháp là cái gốc, tượng pháp là cành nhánh. Còn mạt pháp thì mỗi ngọn một hướng khác nhau. Có một điều buồn cười ở thời đại mạt pháp của chúng ta là tông phái nào cũng bảo mình là chánh pháp, mà họ không tự hiểu rằng ngay khi phân chia ra nhánh ngọn là tông phái đã mang đủ tánh chất cái ngọn, tức là mạt pháp rồi. Tu Phật mà chấp một tông phái tức là chúng ta theo cái ngọn rồi. Mỗi tông phái thường có một tông chỉ khác nhau, nên khi chúng ta chấp tông phái này thì thường không đồng ý với tư tưởng của tông phái khác, thậm chí còn khen mình chê người nữa. Đó là kiến giải không làm sao tránh khỏi sự bất đồng. Còn người học Phật thì cứ mãi suy nghĩ về ý nghĩa của một điểm hay nhiều điểm trong giáo lý. Điều đó thật nguy hại. Tại sao vậy? Tại vì mình học giáo pháp để mà hiểu nghĩa, chứ không phải để mà thấy sự thật. Quả là một lầm lẫn tai hại, một nguy cơ nghiêm trọng trong thời mạt pháp của chúng ta. Thời xưa khi Đức Phật thuyết giảng cho một vị nào đó, một cư sĩ hay một bậc xuất gia, chỉ với một thời pháp rất ngắn, thậm chí đôi khi chỉ vài câu kệ, mà vị đó hoặc là đắc pháp nhãn, hoặc là thành tựu con đường tu tập của mình ngay tại chỗ. Chúng ta ngày nay kinh điển quá nhiều, hết tông phái này đến tông phái khác. Chúng ta đọc rất nhiều mà lại thu thập được rất ít. Nếu không muốn nói là chúng ta không tiếp thu được cái gì cả. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta kẹt nơi rừng văn tự, chữ nghĩa và tư kiến. Chúng ta xông xáo bới tìm trong rừng văn tự chữ nghĩa ấy để mong hiểu nghĩa. Và chính vì kẹt nơi nghĩa ấy mà chúng ta thực sự không thấy chánh pháp là gì, cái thực là gì. Đấy là điều bi đát, những thảm kịch cho hàng muôn người học Phật thời nay, cả Việt Nam và trên khắp thế giới. Thời mạt pháp thấy được chánh pháp thì quả là hy hữu. Hy hữu không phải là không có. Chỉ khi nào chúng ta có được căn cơ trình độ rất là tốt, một cái duyên rất là đầy đủ, thì mai ra chúng ta mới có thể từ cành, nhánh, ngọn mà tìm về cái gốc. Tìm cái gốc xin lặp lại là chánh pháp vậy. Thật ra chúng ta không cần phải học nhiều kinh điển, học ít nhưng mà phải thấy được cái gốc. Thấy được cái gốc rồi, chúng ta sẽ có được căn bản vững vàng, sẽ có được cái nhìn phóng khoáng. Khi ấy chúng ta có thể nghiên cứu tìm đọc bất cứ tông phái nào, tông chỉ nào, kinh điển nào mà không còn sợ bị kẹt vào đâu cả. Ấy là điều chúng ta cần phải thảo luận với nhau. Hôm nay ở đây, trong buổi hội thảo này có nhiều Phật tử trình độ khác nhau, tông phái khác nhau. Nhưng chúng ta có thể tìm ra được một cái đồng nhất. Cái đồng nhất đó chính là cái cốt lõi, cái gốc, cái thực, chánh pháp, chứ không phải tượng pháp hay mạt pháp. Chúng ta hy vọng như vậy.